dòng chảy kinh tế.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe dòng chảy kinh tế trên kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau. Phí, lãi thẻ ngân hàng, những điều người tiêu dùng nên biết. Công nghiệp chủ lực bứt tốc tăng trưởng mạnh, tín hiệu tích cực cho sản xuất các quý tiếp theo năm 2024. Lạng Sơn tháo gỡ khó khăn, đồng hành cùng doanh nghiệp. Thưa quý vị và các bạn, sau sự việc một chủ thẻ tín dụng của ngân hàng Exim Bank ở Quảng Ninh phát sinh giao dịch 8,5 triệu đồng nhưng nhận được thông báo dư nợ tới hơn 8,8 tỷ đồng sau gần 11 năm, nhiều người đã hốt hoảng liên hệ các ngân hàng để kiểm tra tài khoản và đóng các loại thẻ không còn sử dụng. Lãi suất thẻ tín dụng là mức phí mà người tiêu dùng phải trả khi sử dụng số tiền vay qua thẻ tín dụng và không thanh toán toàn bộ số dư nợ trước ngày đáo hạn. Mức lãi suất này thay đổi tùy thuộc vào ngân hàng và loại thẻ. Vì thế, người sử dụng cần nắm rõ thông tin hợp đồng, biết cách tính lãi, phí và những quy định liên quan của thẻ mình đang sử dụng, tránh rơi vào hoàn cảnh nợ nần mà không hề hay biết. Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thông tin nội dung này.
Hiện nay, chi phí sử dụng dịch vụ ATM được xem là vấn đề nhức nhối nhất khi mà thực tế chỉ ra với mỗi chiếc thẻ ATM được sử dụng, người tiêu dùng phải chi trả đến hàng chục loại phí. Ngoài 6 loại phí cơ bản như là rút tiền, chuyển tiền, phát hành thẻ, phí thường niên, truy vấn số dư, in sao kê thì lại xuất hiện thêm nhiều loại phí lạ và cao. Chẳng hạn như là phí phát hành lại, phí cấp lại pin, phí đòi bồi hoàn, phí rà soát khiếu nại, phí duy trì thẻ hay thậm chí là không giao dịch, phí báo mất thẻ. Thông tư số 35 năm 2012 của Ngân hàng Nhà nước quy định về phí ghi nợ thẻ nội địa tuy đã có quy định về khoảng giới hạn phí sử dụng thẻ, nhưng khoảng giới hạn này lại có biên độ chênh lệch lớn, dẫn đến mỗi ngân hàng tính toán chi phí hoạt động khác nhau so với mặt bằng lãi suất thẻ tín dụng phổ biến ở mức 30-40% một năm. Với số lượng phí quá nhiều và cách thức tính phí hoàn toàn khác nhau, câu hỏi được đặt ra ở đây đó là quyền lợi của người sử dụng thẻ liệu có được đảm bảo. Chuyên gia kinh tế tiến sĩ Nguyễn Chí Hiếu cho rằng thẻ tín dụng chi tiêu trước trả sau là xu thế tất yếu khi kinh tế xã hội phát triển. Tuy nhiên, người sử dụng cũng cần tìm hiểu thông tin trước khi mở thẻ.
Con người ở trong một xã hội, trong một nền kinh tế họ càng tiêu dùng nhiều thì họ càng đẩy GDP lên. Thì cái vấn đề thẻ tín dụng tức là vay trả góp. Đây là một cái xu hướng mà chúng ta không thể đảo ngược được.
Cũng theo thông tư số 35 năm 2012 quy định về phí ghi nợ thẻ nội địa, ngoài những khoản phí cơ bản kể trên thì còn có thêm quy định phí dịch vụ thẻ khác theo biểu phí dịch vụ của các tổ chức phát thẻ. Có thể dễ dàng thấy đây là một quy định theo hướng mở mang tính dự liệu. Tuy nhiên, theo tình hình thực tiễn hiện nay, việc quy định như vậy là quá mở và ưu ái đối với các tổ chức phát hành thẻ. Chính điều này đã dẫn đến sự tùy tiện trong việc đưa ra các loại phí dịch vụ liên quan đến sử dụng thẻ, gây thiệt hại lớn đến quyền lợi của người tiêu dùng. Chuyên gia kinh tế Nguyễn Minh Phong đánh giá.
Thẻ tín dụng hiện nay gần như là được sử dụng như là một cái bẫy nợ, buộc khách hàng phải vay nợ khi họ không có nhu cầu vay nợ hoặc là có nhu cầu trả nợ sớm. Và như vậy là cái dịch vụ thẻ tín dụng ấy, dường như là mất đi cái tác dụng tích cực nó, mà nó trở thành một cái ác cảm, một cái sự sợ hãi, cho thấy là cái lợi ích cũng như là cái mục tiêu mở thẻ của ngân hàng dường như không hướng tới phục vụ khách hàng mà hướng tới cái việc cho vay để thu hồi nợ, cũng như có thể là tạo ra những cái gọi là khoản thu cơ hội khi mà vấn đề trục trặc xảy ra.
Trong trường hợp khách hàng đã đăng ký mở thẻ tín dụng, đã nhận thẻ cứng và đã kích hoạt thẻ thành công nhưng chưa từng sử dụng thẻ để thanh toán hay giao dịch thì mỗi năm chủ thẻ sẽ phải đóng phí thường niên để có thể duy trì thẻ được hoạt động bình thường. Đặc biệt khi sở hữu nhiều thẻ tín dụng nhưng lại không có thói quen theo dõi và quản lý tình hình tài chính một cách chặt chẽ, chủ thẻ có thể sẽ tiêu nhiều hơn hạn mức cho phép, dẫn đến tình trạng khó khăn trong việc thanh toán. Chuyên gia kinh tế Huỳnh Trung Minh cho rằng, ngoài để ý đến các loại phí lãi, khách hàng cũng cần kiểm tra tài khoản thường xuyên vì khi phát sinh giao dịch phí lãi, ngân hàng sẽ thông báo cho khách hàng qua tin nhắn, app ngân hàng hoặc email. Khách hàng cần kiểm tra sát sao những thông tin này, thông báo ngay cho ngân hàng nếu cảm thấy giao dịch hay là cách tính phí có vấn đề.
Mỗi lần có một cái giao dịch bất thường thì lập tức có nhân viên của ngân hàng gọi điện cho khách hàng để hỏi anh chị có phải đang thực hiện giao dịch đó không, hoặc họ nhắn tin. Và họ có nhiều cái biện pháp cảnh báo.
Vừa qua, Ngân hàng Nhà nước tiếp tục yêu cầu các ngân hàng thương mại phải rà soát đảm bảo các loại phí, lãi suất, phương án tính lãi đối với từng loại thẻ phát hành, tuân thủ đúng quy định của Ngân hàng Nhà nước và pháp luật liên quan. Đối với trường hợp phát hiện các vấn đề bất thường trong việc sử dụng thẻ của khách hàng như là không phát sinh giao dịch, phát sinh nợ quá hạn kéo dài, thông qua quá trình kiểm soát, giám sát, tổ chức phát hành thẻ cần chủ động thông tin đến khách hàng và phối hợp với các bên liên quan có biện pháp xử lý kịp thời. Qua đó đảm bảo không ảnh hưởng đến quyền lợi hợp pháp của khách hàng và tổ chức phát hành thẻ. Chuyên gia kinh tế tiến sĩ Cấn Văn Lực đánh giá.
Lãi suất cho vay của ngân hàng nói chung và lãi suất thẻ tín dụng nói riêng là luôn luôn được công bố. Và đặc biệt là đến cái kỳ hạn trả nợ, chúng ta phải luôn luôn phải trả nợ đúng hạn. Bởi vì nếu mà chúng ta quá hạn thì lãi suất phạt đi vay nợ nói chung và đối với thẻ tín dụng nói riêng nó ở mức độ là tương đối cao. Cái này các nước cũng làm tương tự như thế.
Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2010 quy định, một trong những quyền lợi của người tiêu dùng là được biết mọi thông tin về các giao dịch của mình. Tuy nhiên, thực tế quyền này của người tiêu dùng không được đảm bảo. Hầu hết cổng thông tin điện tử của các ngân hàng thương mại đều không quy định mức lãi suất cụ thể mà người tiêu dùng phải trả khi sử dụng thẻ ghi nợ. Các ngân hàng chỉ quy định khá chung chung mức lãi suất thẻ thấu chi theo lãi suất quy định hiện hành của ngân hàng. Vì vậy, người tiêu dùng cần phải biết mọi thông tin để đưa ra quyết định của bản thân khi lựa chọn các dịch vụ của ngân hàng, sử dụng dịch vụ thẻ ngân hàng nói chung và thẻ ghi nợ nói riêng. Đã đến lúc các ngân hàng cần phải công bố mọi thông tin liên quan đến các dịch vụ mà khách hàng lựa chọn để đảm bảo quyền lợi của người tiêu dùng.
Dòng chảy kinh tế,
dòng chảy cuộc sống.
Thưa quý vị và các bạn, tiếp đà tăng trưởng từ cuối năm 2023, sản xuất công nghiệp trong quý 1 năm nay tiếp tục khởi sắc với giá trị tăng thêm toàn ngành ước tính tăng 6,18% so với cùng kỳ năm trước. Cùng kỳ năm trước giảm 0,73%, đóng góp 2,02 điểm phần trăm vào mức tăng tổng giá trị tăng thêm của toàn nền kinh tế. Trong đó, ngành công nghiệp chế biến chế tạo là động lực tăng trưởng của toàn nền kinh tế với tốc độ tăng 6,98%. Các kết quả tăng trưởng của ngành công nghiệp quý đầu năm cho thấy những tín hiệu tích cực của hoạt động sản xuất trong các quý tiếp theo. Phóng viên Nguyên Long thông tin.
Sản xuất công nghiệp tăng trên diện rộng trên phạm vi cả nước. Trong đó thì 54 trên 63 địa phương đều ghi nhận chỉ số sản xuất công nghiệp tăng. Đặc biệt một số địa phương có chỉ số sản xuất công nghiệp đạt mức tăng ấn tượng từ 2 thậm chí đến 3 con số. Ví dụ như là Trà Vinh tăng 102%. Khánh Hòa tăng 37%, Bắc Giang tăng 23,9%. Cùng với đà phát triển của sản xuất công nghiệp, số lao động đang làm việc trong các doanh nghiệp công nghiệp tại thời điểm mùng 1 tháng 3 năm 2024 tăng 1,3% so với thời điểm của năm trước và tăng 1,1%.
Những thông tin trên được ông Bùi Huy Sơn, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính Bộ Công Thương nhấn mạnh tại buổi họp báo quý 1 năm 2024 ngành công thương mới đây. Rõ ràng sản xuất công nghiệp tăng trưởng mạnh trở lại đã kéo theo việc làm, gia tăng thu nhập và dịch vụ tiêu dùng của cả nước. Đối với nền kinh tế có độ mở lớn tới 200% như Việt Nam, kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng công nghiệp chế biến chế tạo quý đầu năm ước đạt 79,6 tỷ đô la Mỹ, chiếm 86% tổng kim ngạch xuất khẩu và tăng 17,5% so với cùng kỳ năm 2023 đã cho thấy nhiều điều. Đáng kể là góp phần đưa cán cân thương mại xuất siêu hơn 8 tỷ đô la trong quý đầu năm, giúp tăng dự trữ ngoại hối, ổn định tỷ giá và các chỉ số kinh tế vĩ mô khác. Tiến sĩ Nguyễn Quốc Việt, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách Đại học Kinh tế Đại học Quốc gia Hà Nội nhìn nhận.
Cái việc mà chúng ta đầu tư nhiều vào sản xuất kinh doanh ấy thì nó chính là cái tạo một cái nền tảng tăng trưởng chúng ta đã được củng cố. Và cái nền tảng tăng trưởng đấy thì nó thể hiện ở các cái chỉ số sản xuất công nghiệp của chúng ta là tương đối là đồng đều và lan tỏa. Chúng ta thấy là các cái chỉ số về tăng trưởng, chỉ số sản xuất công nghiệp cả nước tăng 5,7% quý 1. Cập nhật ở tháng 3 mới nhất, ngày 31 tháng 3 đấy thì là cũng là tăng trưởng mạnh trở lại 20% so với tháng 2. Rồi là các cái ngành như là thép, phân bón, thủy sản, dệt may, vật liệu cơ bản thì là phản ánh cái phục hồi nhanh. Và cái điều đó nó cho thấy rằng là những cái lĩnh vực đầu vào cho sản xuất kinh doanh là đang phục hồi mạnh. Thì điều đó nó tạo cái đà rất là tốt, chỉ báo là cho các cái quý sau về tăng trưởng, đặc biệt là khu vực chế biến chế tạo là tăng trưởng.
Nhìn nhận về đóng góp của sản xuất công nghiệp vào tăng trưởng quý đầu năm 2024, chuyên gia kinh tế Nguyễn Anh Dương, trưởng ban nghiên cứu tổng hợp Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương CM dẫn chứng bằng sự so sánh chỉ số nhà quản trị mua hàng PMI là một trong những công cụ quan trọng đo lường hiệu suất sản xuất trong ngành công nghiệp những tháng đầu năm.
cái nhu cầu đối với hàng hóa của Việt Nam cũng đã bắt đầu có sự cải thiện. Ví dụ như so với 4 tháng cuối của năm 2023 thì cái chỉ số PMI đều ở giữ mức dưới 50. Thế nhưng mà trong 2 tháng đầu năm thì đã có sự cải thiện lên 50,3 và 50,4. Mặc dù nó chưa nhiều so với giai đoạn trước đây, nhưng đấy cũng là những dấu hiệu cho thấy cái nhu cầu đối với hàng hóa đó có sự quay trở lại.
Bộ Công Thương cũng sẽ tập trung vào triển khai các kế hoạch thực hiện các quy hoạch ngành quốc gia trong lĩnh vực năng lượng, khoáng sản ngay sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, đặc biệt là quy hoạch Điện 8 để khuyến khích đầu tư, phát triển các dự án năng lượng trọng điểm, tạo đà tăng trưởng công nghiệp những năm tiếp theo.
Xin chuyển sang mục tiêu điểm kinh tế địa phương. Thưa quý vị, vừa qua Ủy ban Nhân dân tỉnh Lạng Sơn đã có buổi làm việc với Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Lạng Sơn nhằm tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Thông tin của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú khu vực Đông Bắc.
Trong quý 1 2024, kinh tế tỉnh Lạng Sơn phát triển khá toàn diện. Tổng sản phẩm trên địa bàn GRDP ước đạt khoảng 4,84%. Toàn tỉnh có 4.470 doanh nghiệp, 756 chi nhánh, văn phòng đại diện của các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh đăng ký hoạt động với tổng số vốn đăng ký gần 54.000 tỷ đồng. Các doanh nghiệp đăng ký hoạt động đa dạng ngành nghề, phân theo lĩnh vực ngành nghề kinh doanh chính như lĩnh vực thương mại dịch vụ chiếm 65%, công nghiệp xây dựng 17%, nông lâm nghiệp 11% và các lĩnh vực khác 7%. Các doanh nghiệp trên địa bàn đóng góp đáng kể vào tăng trưởng kinh tế xã hội và nguồn thu ngân sách của tỉnh và có vai trò quan trọng trong việc huy động nguồn lực cho đầu tư phát triển, chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Tuy nhiên, tình hình hoạt động của một số doanh nghiệp vẫn gặp khó khăn. Các doanh nghiệp hoạt động chủ yếu là doanh nghiệp nhỏ và vừa, trên 98%. Lãnh đạo doanh nghiệp phần lớn chưa được qua đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về pháp luật, hiệu quả hoạt động, năng lực kinh doanh còn thấp so với mặt bằng chung cả nước. Số lượng doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động giải thể vẫn còn ở mức cao và tăng mạnh so với cùng kỳ năm ngoái. Ông Đoàn Thanh Sơn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lạng Sơn đề nghị:
thời gian tới thì nhiều doanh nghiệp tỉnh chỉ tiếp tục phát huy cái vai trò cầu nối của các doanh nghiệp trong cái truyền tải kiến nghị đến với các cơ quan chức năng, giúp thêm theo dõi, giám sát, sự kiến nghị đối với những cái cơ quan mà trong cái giải quyết quá trình nó còn có cái chậm trễ. Trong cái hoạt động sản xuất kinh doanh thì mong muốn là giữa các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh có cái sự phối hợp trong hoạt động sản xuất kinh doanh, tranh thủ cái nguồn lực, tranh thủ về những cái điều kiện lợi thế để mà hỗ trợ nhau phát triển.
Ông Hồ Phi Dũng, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Lạng Sơn cho biết, rất nhiều kiến nghị của các doanh nghiệp đã được các sở ban ngành, các địa phương trả lời đầy đủ rõ ràng, qua đó góp phần giải quyết những khó khăn vướng mắc trong hoạt động của các doanh nghiệp. Riêng với doanh nghiệp hoạt động xuất nhập khẩu, hiện còn một số chi phí không chính thức và mong muốn các cơ quan chức năng của tỉnh Lạng Sơn quan tâm, hỗ trợ giải quyết.
Tôi cũng đề nghị là giải quyết trên cái cơ sở là nó hợp tình hợp lý. Thì cũng mong rằng là các ông chí lãnh đạo, các cái sở ngành, rồi các cái cơ quan chuyên môn xử lý các cái thủ tục hành chính và các cái thủ tục trên cửa khẩu thì tiếp tục cần cái quán triệt tư tưởng cho cán bộ thực thi công vụ để làm sao để thực hiện đúng các cái quy định của pháp luật và cũng xử lý hài hòa các cái lợi ích của doanh nghiệp và của nhà nước.
Quý 1 năm nay, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lạng Sơn cũng nhận được 19 kiến nghị từ 7 doanh nghiệp đơn vị với nội dung chủ yếu liên quan đến giải phóng mặt bằng, giao thương hàng hóa tại cửa khẩu, công tác quy hoạch triển khai các dự án đầu tư. Tại hội nghị, kết quả của 18 trên 19 kiến nghị đã được các sở ngành, Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố trả lời, làm rõ theo thẩm quyền và gửi trực tiếp đến các doanh nghiệp.
Thưa quý vị, nội dung Lạng Sơn tháo gỡ khó khăn đồng hành cùng doanh nghiệp đã kết thúc chương trình Dòng chảy kinh tế hôm nay. Chương trình do biên tập viên Bảo Ngọc cùng các phóng viên kinh tế biên soạn và thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.